Express.
Năm học tới thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó thì chương trình dành cho lớp 10 là được đặc biệt quan tâm. Cụ thể là so với
có lẽ chưa có bao giờ trong cái lịch sử của Quốc hội để có một cái nghị quyết mà chỉ bàn một câu chuyện là giữ hay bỏ môn sử. Mà đạt đến 98.
Môn lịch sử có vai trò quan trọng, nếu không thì chúng ta cũng không có câu là dân ta phải biết sử ta. Và từ đó thì tôi cũng cảm thấy rằng
tôi nghĩ lúc bây giờ bắt buộc hay tự chọn không quan trọng nữa. Mà quan trọng là chúng ta phải đặt nó trúng, đặt nó đúng.
Còn khoảng hơn 3 tháng nữa là khai giảng. Tuy nhiên môn sử có thuộc nhóm tự chọn ở lớp 10 hay không vẫn nhận được nhiều tranh cãi. Do lo ngại học sinh thờ ơ với môn học này. Với vấn đề học sinh có chọn hay không, nhiều chuyên gia nói việc này phần lớn nằm ở phương pháp dạy môn sử. Chính giáo viên bộ môn nhận định việc dạy và học môn sử đang có rất nhiều vấn đề.
Với cái kinh nghiệm giảng dạy của mình thì tôi nghĩ là cái cách dạy sử hiện nay nó đang có vấn đề khá là lớn đến từ phía giáo viên. Đó là cái cách truyền thụ kiến thức nó khô khan, nó cứng nhắc một chiều.
Nhìn chung là cái môn lịch sử, cái đặc trưng đặc thù của bộ môn thì nó cũng khó nhớ. Tức là các cái thuật ngữ trong môn lịch sử nó mang tính trừu tượng, nó sẽ dẫn đến học sinh nó bị giống như là nó lung bung với cái lứa tuổi nó chưa hiểu.
Vừa buồn nhưng mà lại cũng vừa giận. Buồn là vì là cái môn của mình nó không được xếp đúng vị thế, nhưng mà giận là vì đã biết như thế tại sao giáo viên không thay đổi.
Vâng, bạn có từng bị ám ảnh bởi hàng trăm hàng ngàn con số, sự kiện và thuật ngữ khi học sử? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 26 tháng 5.
Con mời các bạn ngồi xuống. Bài học này các con sẽ học trong 2 tiết, vậy thì con có thấy nó xuất hiện trên bản đồ không?
Cách thức dạy sử là nỗi trăn trở của chính những giáo viên bộ môn trong suốt nhiều năm nay. Theo nhiều giáo viên, vấn đề đầu tiên khiến môn sử thành nỗi sợ của học trò là sự khô khan. Bộ ba kiến thức đặc thù gồm ngày tháng năm, sự kiện và thuật ngữ khó nhớ nhưng xuất hiện dày đặc.
Đúng là cái môn lịch sử, cái đặc trưng đó.
Cô giáo Nguyễn Thị Huệ, trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng, Nha Trang cho biết, dù nhận thức được việc này và đã mềm hóa một số nội dung, nhưng vẫn không thể thay đổi quá nhiều giáo trình.
Khó nhớ so với môn khác, vì những sự kiện đã qua và nó không có những có một số sự kiện thì nó không phải là gắn liền với thực tiễn, mà nó lại mang tính chính trị. Giờ em hỏi học sinh nghe coi, ví dụ như nó nói là học một bài sử là bằng 3-4 bài công dân, tức là các cái thuật ngữ trong môn lịch sử nó mang tính trừu tượng. Trừu tượng mà lại phải hiểu được cái thuật ngữ đó thì mới hiểu được kiến thức lịch sử. Cho nên chị mới nói là nó sẽ dẫn đến học sinh nó bị giống như là nó lung bung với cái lứa tuổi nó chưa hiểu.
Đúng rồi. Phổ cập sử là bộ khó.
Cô Huỳnh Thị Kim Chi, giáo viên tại trường Trung học cơ sở Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến Bình Dương nói, sách đưa quá nhiều con số và thuật ngữ chuyên môn khiến cô phải rất mất công nếu muốn học sinh thật sự thấm kiến thức.
Chung quy lại là cái cuốn sách giáo khoa, cái lượng kiến thức như vậy không thể nào thu hút được các em. Ngày xưa cô học lịch sử, những cuốn sách lịch sử tại sao đến bây giờ mình vẫn còn nhớ được? Là tại vì cái kiến thức nó rất là cô đọng, nhưng mà bây giờ đối với các em thì các em sẽ không nhớ được đâu. Về cứ chèn vô cái sự kiện, chèn vô cái ngày tháng năm. Cái từ hàng năm của Việt Nam mình rất là nhiều, rất là phổ biến. Mà ngày xưa đi học làm gì có những cái từ đó. Thì đó, cái đó là tình hình chung của xã hội rồi. Đa số người viết sách á, thì chắc cũng còn trẻ, cho nên họ cứ mang cái thực tế của xã hội, những cái từ phát âm đó. Còn bây giờ tại sao học sinh nó khó hiểu là vì sử dụng những ngôn từ đó. Cho nên người dạy nó rất là cực. Ví dụ chương trình lớp 8 chẳng hạn, chủ nghĩa tư bản. Rồi quân phiệt, chủ nghĩa quân phiệt, hiếu chiến. Đó, mấy cái từ đó nó làm cho học sinh rất là khó hiểu. Thì mình phải bắt đầu mình phải đi y như là mình giảng từ cho nó trước vậy. Giảng từ xong rồi mới bắt đầu đi vào dạy. Thế mình cái tựa bài lên.
Nội dung khô khan nhưng khối lượng kiến thức đồ sộ, trong khi thời gian cho môn lại quá ít, là vấn đề tiếp theo khiến cả học và dạy môn sử đều chật vật.
Một tiết thì 45 phút. Mà dung lượng
cô chị nêu ví dụ, một tuần chỉ có một tiết sử, nhưng kiến thức lại trải dài qua nhiều thời kỳ, khiến giáo viên chỉ có cách thao thao bất tuyệt để kịp chương trình.
Thì mình dạy một cách thoải mái thì bắt đầu học sinh nó thích. Ví dụ lớp 9 là bắt buộc cái yêu cầu nó không có thời gian nó phải thi á. Thì tiết mấy cái môn này là cho là môn phụ thì còn lại một tiết. Mà khối lượng kiến thức thì mấy em biết là 45 phút mà dạy, phải dạy nguyên cái giai đoạn là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Từ khi mà Quang Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài sang Pháp, sang Liên Xô, sang Trung Quốc, nó mới hình thành ra những cái tổ chức đó, rồi nó mới ra đời được Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì nguyên cái giai đoạn đó mà hỏi em dạy 45 phút sao dạy? Bắt buộc giáo viên phải chạy đua. Mà chạy đua thì bắt đầu y như là thao thao bất tuyệt với các em. Có thời gian đâu. Sử lớp 7, lịch sử dân tộc của mình, nguyên cái thời đại phong kiến, qua các triều đại Hán, Đường, Tống, Nguyên, rồi các Đinh Lê Lý Trần rồi đó. Mà học cũng rất là nhiều kiến thức, nhưng mà số tiết cũng rất là ít.
Như vậy là chúng ta đã có 9 phút để thảo luận về các vấn đề kinh tế và của Hy Lạp và La Mã cổ đại.
Con thưa cô và các bạn, bọn con tìm hiểu được sự giống nhau.
Hiện môn sử ở trung học phổ thông đang được dạy theo chương trình đồng tâm, tức là ở cấp 3, học sinh sẽ được học lại kiến thức ở cấp 2, nhưng chuyên sâu hơn. Cô Chi cho biết với cách bài bố này, không nhiều học sinh có thể nhận ra, từ đó dẫn đến cảm giác học trùng, học lặp và chán ngán học sử.
Khi cô dạy, cô thường nói là ví dụ như lớp 6, mấy em sẽ lên lớp 10, mấy em sẽ học sâu hơn, kỹ hơn. Nhưng mà rồi lên tới lớp 10 thì cái lượng kiến thức của tất cả môn khác nó nhiều quá, các em cứ nghĩ là ủa cái bài đó mình học rồi mà. À, các em không nghĩ đó là nó đi sâu. Lớp 6 lên lớp 10 học nè, lớp 7 lên lớp 11 học nè, lớp 8 thì lớp 11 học tiếp nè, lớp 9 á, thì lớp 12 học y vậy. Mình cũng không trách các em được vì nó quá nhiều kiến thức, nó quá nhiều bài vở mà nó không có thời gian. Nghĩa là chỉ những đứa mà nó giỏi á, thì nó mới nhận ra điều đó.
Bên cạnh những vấn đề ở chương trình và giáo trình, chất lượng giảng dạy cũng chính là điều các giáo viên bộ môn phải thừa nhận.
Mình đi dạy thì hiện nay đã được hơn 10 năm. Và cái quan trọng là mình dạy qua rất nhiều.
Thạc sĩ Hồ Như Hiển, giáo viên bộ môn lịch sử tại trường Trung học phổ thông Đông Bắc Ga Thanh Hóa tâm sự. Với hơn 12 năm kinh nghiệm giảng dạy, thầy vừa buồn vừa giận khi nhìn vào thực tế chất lượng giảng dạy của giáo viên sử.
Với cái kinh nghiệm giảng dạy của mình thì tôi nghĩ là cái cách dạy sử hiện nay nó đang có vấn đề khá là lớn đến từ phía giáo viên. Đó là cái cách truyền thụ kiến thức nó khô khan, nó cứng nhắc một chiều. Học thì để thi cho nên là nó rất là thiếu sáng tạo. Nó gần như đóng đinh về mặt kiến thức. Mình hiện tại mình đang quản lý một cái nhóm giáo viên. Nó khoảng hơn 1 vạn giáo viên sử, khoảng hơn 12.000 người. Thì có khoảng không đầy 1% trong số đấy là thường xuyên tương tác và trao đổi và đưa ra một số phương pháp mới thì cũng chỉ có vài chục người. Còn cái số lượng giáo viên mà gần như không thay đổi, thậm chí là có cái tư tưởng là ngại thay đổi, sợ thay đổi, bảo thủ đấy, chiếm khá là đông. Bởi vì là học sinh nó không ghét sử đâu. Nhưng mà cái cách dạy sử hiện nay nó làm cho học sinh nó sợ sử thôi. Nhưng còn môn lịch sử là môn rất được yêu thích. Cho nên nếu giáo viên mà đổi mới, thay đổi thì đó là một nguyên nhân rất quan trọng để kéo học sinh quay trở lại với môn sử. Mình nghĩ là vừa buồn nhưng mà lại cũng vừa giận. Buồn là vì là cái môn của mình nó không được xếp đúng vị thế rồi. Nhưng mà giận là vì đã biết như thế tại sao giáo viên không thay đổi, tại sao giáo viên không đấu tranh.
Đồng quan điểm với thầy Hiển, nhà giáo Huỳnh Thị Kim Chi cho hay, với nhiều năm lăn lộn ở cả môi trường công lập, tư thục và từng làm thanh tra, cô nhận thấy thực trạng giáo viên sử dạy đối phó vẫn là nỗi nhức nhối cho ngành giáo dục.
Ở đây cô đang nói về hai cái phạm trù giữa công với tư nha. Trường công á là hầu như giáo viên bỏ mặt luôn, y như là giáo viên đang đối phó, học thì học, không học thì thôi. Còn đối với trường tư á thì giáo viên đầu tư rất là nhiều. Tại vì mình muốn cho học sinh yêu thích cái môn học của mình, nó phải có sự cạnh tranh với nhau nè. Tại vì một khối lớp nó có tới 3-4 giáo viên dạy. Thì lúc mà cô dạy ở trường công á, thì cô nằm trong cái thanh tra của sở giáo dục, thì cô đi thanh tra thì điều đó làm cho cô nhận thấy được như vậy đó. Khi mà mình vô mình thanh tra thì người ta dạy theo kiểu qua loa, mà may có thanh tra giữ á nha. Bây giờ mình dự giờ là mình thấy là đa số dạy không có sâu ha, không có thu hút được học sinh ha, đọc chép ha. Rồi giáo viên cứ là đối phó bằng cách là đặt câu hỏi mớm cho học sinh trước để vậy trả lời. Có những trường hợp là mình thấy nó dạy hay quá, bây giờ mình ra mình kiểm tra giáo án nó, thì mình bắt đầu đặt những câu hỏi trong giáo án thì bắt đầu ao ớt. Thì mình nghĩ là giáo án đó là giáo án đối phó với thanh tra, vậy thì khi không có thanh tra thì giáo án như thế nào? Mình mới dỡ những giáo án kia ra thì rõ ràng là không có đầu tư hoặc là sao chép giáo án.
Dù nhìn nhận được sự thiếu tâm huyết với nghề của nhiều đồng nghiệp, cô Chi và nhiều giáo viên khác cũng đành thông cảm. Bởi đồng lương và chế độ ít ỏi, cộng với định kiến môn phụ khiến nhiều giáo viên không mặn mà trong việc đầu tư, sáng tạo phương pháp dạy.
Cơ chế hiện nay của cái quyền lợi của giáo viên sử nó thấp quá. Giáo viên buộc phải tìm những cái nghề và những cái ngành được gọi là tay trái để mà có thể kiếm thêm để sống được. Khi anh sống được thì anh lại mất thời gian cho những cái kia. Anh cũng không có thời gian để anh đổi mới nữa. Thứ ba là mình nghĩ một cái rất là hạn chế của giáo dục ta bây giờ đó là cái việc biên chế suốt đời. Nó dẫn tới giáo viên không có động lực phấn đấu. Lương thì chỉ xếp theo thâm niên chứ không xếp theo năng lực. Nếu mà giáo viên thực sự giỏi, có chỗ đứng và lương xếp theo cái năng lực của anh thì giáo viên họ sẽ trau dồi. Giáo viên cần phải sống được bằng cái nghề của mình.
Các buổi trước chúng ta đã tìm hiểu 6 chủ đề liên quan đến phần lịch sử thế giới.
Dù vậy, không ít thầy cô vì tình yêu với môn sử đã tự tìm giải pháp để bộ môn của mình trở nên thú vị hơn với học sinh. Để giảm tải sự đồ sộ của chương trình và tránh sách giáo khoa trở thành pháp lệnh, nhiều giáo viên chọn cách tự giảm tải nội dung, cô động giáo trình giảng dạy.
Nó hiểu được vấn đề đó. Chừng nào nó hiểu được thôi, cho nên lúc nào cô cũng bị trễ tiết. Trễ tiết thế là mình phải đi xin tiết để mình bù. Mà những cái phần mà mình chưa dạy tới á, thì cái phần đó không có nằm trong chương trình thi học kỳ. Cho nên mình cứ thông thả mình dạy cho các em.
Có những giáo viên muốn đổi mới, muốn thay đổi, nhưng mà cái chương trình nó đóng khung như thế. Mà hiện nay sách giáo khoa nó lại là pháp lệnh, và mình mạnh dạn mình bỏ kể cả những nội dung mà bộ không hướng dẫn giảm tải. Thì cái này cũng phải đánh cược đấy.
Đối với bản thân mình thì nay là mình đứng lớp năm thứ 16.
Để chữa căn bệnh khô khan của môn sử, nhiều giáo viên chọn cách làm thơ, phổ nhạc, thiên hóa ngôn ngữ khi dạy. Điển hình như thầy Lê Văn Cường, giáo viên trường Trung học phổ thông Cảm Ơn tại Yên Bái, nổi tiếng với 3 lần được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục về viết lịch sử bằng thơ lục bát. Với cách này, nhiều lứa học sinh có thể nhớ hết mọi con số.
Làm cho cái ngày tháng năm mà nó dễ nhớ, dễ đi vào lòng người hơn. Thì mình có viết về cái sự kiện là Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản, xuống hai thành phố là Hiroshima và Nagasaki đấy. Thì anh có một cái trường đoạn thơ như sau: ngày 6 tháng 8 kinh hồn, Hiroshima quả bom chết người. Mỹ dùng nguyên tử thật rồi, Liên Xô tuyên bố cuộc chơi cuối cùng. 70 vạn quân Quan Đông, Mãn Châu Trung Quốc, Nhật không còn gì. Mùng 9, Nagasaki, quả bom nguyên tử thứ nhì Mỹ rơi. 3 ngày, 2 quả, hỡi ôi, thương thay hàng vạn, dân phơi xác tàn. 15 tháng 8, Nhật Hàng, vô điều kiện, khép bức màn chiến tranh.
Còn với cô Nguyễn Thị Huệ, giáo viên dạy sử tại trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng, thì cô lại mang âm nhạc và kịch nói vào từng tiết học sử. Điều này hiện đang được nhiều học sinh ủng hộ.
Trong quá trình lên lớp, thì mình linh động trong giờ học. Khi chị sử dụng vào âm nhạc, thì mình có thể có một bài hát, nó sử cá, nó hào hùng lắm. Thì mình mở một khúc, thì mình dặn là mình hỏi đây là nhân vật nào, có vai trò như thế nào đối với cái giai đoạn lịch sử đó. Khi chị dạy về bài quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, chị sẽ cho các em lên sẽ đóng vai. Thì khi mà cô giảng những cái phần liên quan, thì ví dụ như lúc này thái độ của Mỹ như thế nào, thì ví dụ như là cái tổ đó nó sẽ đứng lên, nó nói nó đóng vai rất là hay, học sinh nó tài năng lắm. Thì nó lại hỏi lại, vậy thì chúng tôi muốn phát triển cái chính trị kinh tế này thì bên các nước Đông Âu, Ba Lan đâu rồi, có đồng ý không? Hungary đâu rồi, có đồng ý? Thì cái nhóm gì đó nó sẽ đứng dậy nó trả lời. Và sau đó thì cô kết luận.
Thầy Hiển thì chọn cách mềm hóa kiến thức bằng các video, slide bài giảng ảnh động với kiến thức thiên hóa, truyền sức sống vào bài cảm xúc đa chiều của những nhân vật lịch sử.
Có thể nói mình là một trong những giáo viên tiên phong đầu tiên ở Việt Nam của môn sử mà áp dụng cái thành tựu khoa học kỹ thuật. Đó là mình dạy thông qua slide, video và dạy trong các cái nhóm mà Facebook và Zalo là những cái nhóm mà thường xuyên mình áp dụng. Có những thời điểm mình dạy cả ngàn học sinh trong một buổi, làm mềm hóa nó bằng những cái ngôn ngữ sáng tạo hơn. Và quan trọng hơn là mình cho học sinh những cách nhìn nhiều chiều. Khi mà mình dạy về một cuộc chiến tranh, mình đọc khoảng tầm cả vạn trang hồi ký. Khi mà mình đọc hồi ký thì mình có những cái cách tiếp cận và những cái góc nhìn của người trong cuộc ấy, thì mình mới hiểu được là chiến tranh nó như thế nào, đau khổ của chiến tranh ra sao. Thì khi đó khi mình dạy cho học sinh thì mình mới có cái tư tưởng, cái tình cảm nó đúng mực, và thậm chí mình có cách nhìn của người phía bên kia chiến tuyến. Mình đọc những tài liệu, những hồi ký của sĩ quan Mỹ, Pháp hay là của những sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa cũ, thì mình dạy cho học sinh mình có cái sự đa chiều lắm.
Hay cô Kim Chi, giáo viên tại trường Nguyễn Khuyến Bình Dương, cô thường tìm phim lịch sử phục dựng hoặc phim tài liệu để sống động hóa giờ dạy.
Cô dạy bằng cách là cô thu hút học sinh, tạo cái sự tò mò cho nó. Ví dụ mình vô mình đặt một câu hỏi về cái gợi ý về một cái sự kiện lịch sử, mình bỏ lẫn câu đó. Tự nhiên cái các em lúc nào gặp mình, cô ơi cô nhớ kể nha. Ừ, muốn kể thì các em phải nghiên cứu trước đi, cô kể. Cô nói về cách mạng tháng 8 thì mấy em có biết là trời ơi, nạn đói của năm 1944-45 nó đói khủng khiếp, nó đói như thế nào, nó đói đến nỗi mà người ta phải ăn thịt lẫn nhau luôn. Thế là các em bắt đầu, ồ ghê quá cô ghê, nhưng mà nó vẫn tò mò. Mấy em tìm hiểu đi rồi, tiết sau cô sẽ cho mấy em coi một cái bộ phim có thật mà dựng lại thời điểm năm 44. Chứ mình nói thao thao bất tuyệt, ngoài những cái vụ thỉnh thoảng thì mình kể một vài câu chuyện thôi. Nhưng mà câu chuyện mình kể đó không bằng những cái thước phim minh họa. Lớp giỏi thì mình cho nó thuyết trình, nó tự nói lên cái quan điểm. Còn lớp mà nó trung bình thì mình bắt đầu mình kể chuyện. Mình kể chuyện thì mình đặt ra nhiều câu hỏi cho nó để nó tự suy nghĩ. Câu hỏi thật khó thì sẽ có điểm. Thế bắt đầu phụ huynh cùng học vô là có sự quan tâm của phụ huynh trong đó. Phụ huynh cũng học.
Đó là những cách được một vài thầy cô áp dụng. Tuy nhiên, để giải quyết bài toán chung, nhiều giáo viên bày tỏ sự mong mỏi về vị thế của môn lịch sử nên được xem xét nhằm tạo tiền đề cho sự đổi mới được phát huy.
Bản thân mình luôn mong muốn rằng là cái vị trí của bộ môn lịch sử sẽ được quan tâm hơn. Nó không đơn thuần chỉ là một cái môn học thuộc lòng mà phải xác định đó là một cái bộ môn khoa học xã hội.
Nó phải là môn bắt buộc, giống như tại Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc bây giờ là những cái nền giáo dục được gọi là tiên tiến nhất, thì họ đều sử dụng môn sử là môn bắt buộc trong chương trình giáo dục 12 năm. Nhưng mà cái quan trọng phía sau ấy, ông giáo viên mà ông không đổi mới về phương pháp, về cách dạy thì cuối cùng là cái môn sử nó vẫn không có vị thế gì cả.
Sau 4 năm chuẩn bị, hiện chương trình giáo dục phổ thông mới được thông qua từ năm 2018 đang sắp được triển khai với lớp 10 vào năm học 2022-2023. Tuy nhiên, do vấp phải nhiều tranh cãi, hiện môn sử có thuộc nhóm tự chọn hay không vẫn còn là băn khoăn của nhiều người. Hiện chính phủ đang tiếp tục lấy ý kiến về vấn đề này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn lại quý vị vào ngày mai.